Xin được chào đón các bạn đã quay trở lại với 2vblog.com. Không biết là có bạn thính giả nào của chúng ta ở Sài Gòn không nhỉ? Tôi được biết đến Sài Gòn là một thành phố lắm nắng nhiều mưa, là nơi tưởng chừng chưa bao giờ ngưng lại mà biến đổi không ngừng. Một Sài Gòn rất đẹp trong tôi qua những câu chuyện. Tôi chỉ ước một lần được đặt chân tới đó thôi mà chưa có dịp. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện tình yêu ở Sài Gòn của tác giả Subin, có tên Sài Gòn sau ngày mưa, qua giọng đọc của tôi, Tâm Tình, được phát hành trên ivblog.com. Chương 1: Nắng ấm Sài Gòn. Sài Gòn vào những buổi sáng ban mai luôn rộn rã và nhộn nhịp, tiếng xe chạy qua lại dưới ánh nắng sớm, tiếng kẻn xe bim bim vang lên cùng tiếng cười nói rôm rả ngoài kia, làm cho khu xóm trọ yên tĩnh phải giật mình mà hòa nhập. Sài Gòn luôn chào nó bằng những buổi sáng như vậy, lúc nào cũng ồn ào. Nhưng có thể nếu một ngày nào đó mà không được nghe những âm thanh có phần thân thuộc đối với cuộc sống của nó, có khi bản thân nó sẽ thấy thiếu thốn lạ thường. Đã ba mùa xuân trôi qua trên mảnh đất Sài Gòn này, dường như nó cảm thấy quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây, mặc dù trong tim vẫn nhớ nơi tận cùng của Tổ quốc, nơi nó cất tiếng khóc oe oe chào đời. Nó bật dậy sau khi đấu tranh tư tưởng cùng sự níu kéo tha thiết của chiếc giường yêu dấu hàng đêm. Nó thích cảm giác của mình trong đêm vắng, ngắm nhìn Sài Gòn từ trên cao với những ánh đèn điện lấp lánh muôn màu. Đó là những sở thích của nó khi về đêm, nhưng khi ban sáng nhiệm vụ của nó là phải đến trường. Khoác chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean bạc màu, vội phóng lên chiếc xe đạp cà tàng lâu năm, mà co chân lên bê đan mà đạp lấy đạp để cho nhanh. Là một sinh viên năm cuối của trường đại học xã hội và nhân văn, nó có một chút dòng máu thơ văn ngấm sâu vào tận xương tủy của mình, và nó luôn yêu môn văn, ngược lại cực kỳ ghét triết học. Uể oải ngồi sau lớp học ngáp ngắn ngáp dài, cuộc sống sinh viên luôn thiếu những giấc ngủ thật ngon và những bữa ăn no đến nứt bụng. Nhìn chặng đường đang rôm rả trò chuyện một cách hăng say, thì nó lựa một góc ở trên gần cửa sổ cho thoáng và tiện thể ngắm cảnh, ngủ và nghe nhạc. Đây luôn là chỗ của một thằng con trai có cái tính thích một mình và lạnh lùng như nó. Vừa nhìn thấy nó, thằng Tuân, cô cậu bạn thân của nó từ những năm cấp 3, bay tới kẻ cùi trỏ kẹp khổ nói: "Ê Kha, mày làm gì mà ngồi thơ thẩn vậy? Hôm nào cà phê không?" Thấy thằng bạn thân có phần nán khộn bữa nay nhiệt tình mời nó một chầu cà phê thì đúng là chuyện lạ. Mọi khi cà phê toàn là nó trả tiền. Vậy là nó quay sang gỡ tay thằng Tuân rồi bảo: "Bữa nay mày uống nhầm thuốc à? Có đâu, lâu lâu mời thằng bạn chầu cà phê cũng khó vậy sao?" Nghe như vậy nó liền đồng ý cái rụt. Cái gì nó cũng có thể ngán, nhưng cà phê thì cho nó uống mỗi ngày thì lại càng khoái. "Mày có lòng thì tao có dạ. Ok, vậy mai tao qua đón mày nha. Ok." Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày Chủ nhật, thì thằng Tuân đã đứng trước căn nhà trọ của nó mà chuông mỏ réo inh ỏi. "Nhanh đi mày, con trai gì mà lề mề như đàn bà con gái vậy. Mày đừng nói với tao là mày trang điểm đi uống cà phê đấy nha." Nó vừa chạy vừa đưa cái nắm đấm lên dọa thằng bạn. "Mày muốn mồm với răng mày không cánh mà bay không?" "Không không anh Kha, em đùa mà anh cứ nóng, coi chừng anh đo đất đấy." Nó leo lên xe, thì thằng Tuân cũng lên ga mà ban giữa lòng đường thành phố chẳng mấy chốc đã đến một quán cà phê ven đường, đối diện công viên Tao Đàn. Gọi hai ly cà phê ra, thằng Tuân thì cà phê đen đường, còn nó chỉ thích cà phê đen không đường. Vị thơm của cà phê luôn quyến rũ nó sau mỗi lần nhấp môi thưởng thức. Đang ngồi ngắm những dòng xe qua lại thì thằng Tuân vội đập vai nó bảo: "Ê ê, nhỏ kia xinh quá mày ơi, chân dài eo thon ngon quá má ơi." Vội nhìn theo tay thằng bạn nó ngước nhìn, dù gì cũng độc thân hết 3 năm sinh viên sau khi chia tay mối tình học trò cấp 3 thơ mộng cùng cô bạn cùng lớp. Nó vội hùa theo: "Ờ, nhìn ngoài sau thì được đấy, không biết cái mặt thì sao?" "Mày ngu, người tướng đẹp vậy thì chắc cũng hot girl. Để rồi mày coi, ở ngoài sau thì là Tây Thi, chứ ngoài trước thì lại là thị nở vợ chí phèo đó con trai. tao cấp tin để tao qua làm quen cho số điện thoại coi. Ai cứ nói đến gái gú thì thằng Tuân lanh lẹ đến lạ thường. Chờ gì nó đã tót qua bên kia phía công viên mà bắt làm chuyện với cô gái ấy. Thằng Tuân là dân đất Sài Thành, mặt nhà, mặt đường phố, bố làm to, đi xe con bốn bánh, có cái nhà cao 5 tầng, có hồ bơi rộng 6 mét, có khoảng sân dài 7 thước. Nói chung là nhà thằng Tuân giàu, và thế giới sống mà tiền không phải lo như thế giới của nó, thì đúng là mâu thuẫn một trời một vực. Tuy giàu nhưng thằng Tuân không phân biệt cái ranh giới giữa giàu và nghèo. Nó hòa đồng, luôn giúp đỡ mọi người trong lớp lẫn ngoài xã hội. Có một ngày nó cùng thằng Tuân đi dạo quanh quận 7 thì thấy một cụ già đang ăn xin ngồi co ro bên cơn rét lạnh. Nó vội cởi nhanh cái áo khoác để choàng lên cho bà cụ đỡ lạnh. Thì trong khi đó, thằng Tuân bảo đợi nó một chút rồi chạy đi đâu đó. Lúc quay lại thì trên tay nó là một cái áo len dày và một tô hủ tiếu Nam Vang. Nó nhận tình cảm của nó, và thằng Tuân thì bà cụ cũng mỉm cười phúc hậu rồi cảm ơn nó cùng thằng Tuân. Trước khi đi, thằng Tuân còn bỏ vào chiếc nón lá 200.000 đồng. Nó cũng muốn bỏ thêm một ít tiền cho bà cụ, nhưng chỉ tiếc rằng một thằng sinh viên nghèo như nó thì có tiền bạc trong túi cũng đã rất khổ rồi. Quay trở lại với công cuộc xin số điện thoại của cô nàng đang uốn éo ngoài công viên kia, thì sau một hồi nói chuyện cùng thằng Tuân cũng lết cái thân về cùng cái mặt trải dài như trái dư leo hiện lên hai chữ thất bại, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mủ mà than ngắn thở dài với nó. Đúng như mày nói, con này ngoài sau thay thi, ngoài trước thì nở, tao nhìn cái mặt sau cũng muốn đột quỵ tại chỗ rồi. Nghe vậy nó phá lên cười, tao nói có sai đâu, ha ha. Anh mày mà phán thì đến con rán cũng phải quỳ mà thán phục. Thôi đi, mày xuống giùm tao, co bom quân khu 7 mất vài trái bom kia rồi mày. Đủ, cứ thích móc họng tao thế thằng kia, ha ha. Buổi sáng bình yên của ngày chủ nhật luôn là vậy. Những tia nắng nhảy linh tinh trên mái đầu các cô bạn gái ngoài công viên, tiếng nhạc tập dưỡng sinh của các ông bà cụ, tiếng thao bán hàng, tiếng xe chạy vụt qua lại ngay trước mắt nó. Bên cạnh là ly cà phê đen ngồi ngắm nhìn thành phố với một góc nhìn dân dã. Bên cạnh thằng bạn thân cứ luôn miệng thao thao bất diệt những câu chuyện từ đời Sài Gòn đã tới Hà Nội, rồi tới sông Hàn ở Đà Nẵng, kinh đô Huế, rồi lái qua cả tận tượng nữ thần tự do ở nước Mỹ xa xôi. Đã bao năm trên nơi đất khách, nhưng những cảm giác này luôn lạ lẫm với nó. Nó luôn có cảm giác đây là lần đầu tiên bước chân lên Sài Gòn vào những buổi chủ nhật như thế này. Ôi sao thật bình yên. Các bạn vừa nghe xong chương 1 của câu chuyện Sài Gòn sau ngày mưa của tác giả Subin. Hẹn gặp lại các bạn vào chương 2. Các bạn nhớ theo dõi nhé.